Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cùng đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nên hay con với.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng chói bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không còn thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô tông đồ gửi cho ông Timôtê, mà người đọc rất rõ, công bố lời Chúa một cách trang trọng như vậy, rất là hay, rất là dễ thương. Và đó là cách mà chúng ta mỗi người đọc lời Chúa, làm sao mình công bố lời Chúa, chứ không phải mình đọc thuộc lòng, cũng không phải mình trả bài. Cho nên cần có thái độ rất là trang trọng, nhất là cần phải chuẩn bị trước, đọc trước. Và nếu anh chị em đọc ở trong cuốn sách Thánh Lễ Gõ Nhịp Cho Cuộc Sống, thì anh chị em thấy là cái phần lời Chúa cũng rất là quan trọng, cũng quan trọng như là mình Chúa vậy. Lời Chúa, bữa tiệc lời Chúa chúng ta được đón nhận, bữa tiệc mình Chúa chúng ta được đón nhận, hai bữa tiệc ấy đều quan trọng và cần thiết như nhau. Nhất là đối với những anh chị em đang bị rối, mình chưa được phép xưng tội rước lễ, thì anh chị em vẫn được tham dự một bữa tiệc lời Chúa, anh chị em vẫn được tham dự những buổi cầu nguyện. Anh chị em đừng ngã lòng, và chúng ta cũng đừng bảo rằng những người ấy là bị tuyệt thông cho nên là mày đi lễ chả ích lợi gì đâu con à, mày đọc kinh cũng chẳng ích lợi gì đâu con à. Không, Chúa nhiều lòng thương xót, Ngài sẽ có trăm phương nghìn kế để cứu độ con người. Cứ thành tâm đến, thành tâm cầu nguyện, rồi Chúa sẽ có cách cứu ta. Cho nên trong cuốn sách Thánh Lễ Gõ Nhịp Cho Cuộc Sống, tác giả nói rằng có những người họ đọc lời Chúa rất là có hồn. Và khi người ta hỏi là nhờ đâu mà anh đọc lời Chúa hay như vậy, anh ta nói rằng thư Thánh Phaolô này tôi đã học, đọc đi đọc lại ít là 10 lần. Đọc nó thấm vào tôi. Rồi lúc mà thấm vào rồi thì khi mà tôi đọc,
đây là đọc từ cả trái tim của tôi, chưa phải đọc là trên môi miệng. Và người nghe sẽ thấy rằng đây đúng là một người đang công bố lời Chúa, chứ không phải là người đọc lời Chúa như là một cái con vẹt. Rất là hay. Và trong thánh lễ ở đây chúng ta thấy những người đọc lời Chúa cần phải chuẩn bị như vậy và công bố lời Chúa như thế. Và ta nghe rõ là anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Dựa vào sức mạnh của Chúa chứ không phải dựa vào sức mạnh của con người, mà đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Tin mừng gì? Là người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của người. Chúa yêu thương ta, Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã cứu độ chúng ta, và hơn thế nữa Chúa kêu gọi chúng ta vào dân to lên, dân làm thánh sợ quá không dám nói to à. Kêu gọi chúng ta vào dân thánh. Đây là chị thánh, bà thánh, ông thánh, cụ thánh, em thánh, là lão thánh, tất cả đều là thánh. Chúng ta thấy cái hạnh phúc đó không ạ? Là chúng ta được Chúa cứu độ và Chúa kêu gọi chúng ta vào dân thánh của người. Có những người thưa cha khấn cho khẩn cấp, cái gì mà ghê thế, hôm nay là con của con nó thi vào quốc tịch Mỹ, Giê-xu quan trọng lắm để cho nó được vào dân Mỹ. Bắt cầu nguyện ra giết và cầu nguyện khẩn cấp nữa. Và lúc mà được quốc tịch Mỹ rồi thấy hân hoan phấn khởi, nhưng mà quốc tịch Mỹ hay quốc tịch Việt rồi cũng chết thôi. Có phải quốc tịch Mỹ thì là không chết đâu? Có phải quốc tịch Việt là chết sớm không? Có phải quốc tịch Nhật là không chết không? Cả 10.000 người chết vì động đất, vì thiên tai rồi đấy, thưa anh chị em. Thì ta mới thấy được rằng là mình phải vui mừng vì chúng ta được cứu độ và kêu gọi vào dân tộc thánh, không phải là bởi cố gắng ăn ngay ở lành của ta, không phải là công lanh gì của ta, nhưng lời Chúa nói rất rõ là dựa vào sức mạnh của Chúa. Lời Chúa mình đọc từ từ, mình cứ suy từng câu, tôi thấy nó sướng lắm. Anh chị em có thấy sướng không? Có thấy đã không? Đã nha, đã quá đi nha. Được gọi là dân thánh mà, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của người. Ân sủng đó người đã ban cho ta từ muôn thuở trong Đức Giêsu Kitô. Ân huệ ấy, ân huệ mà ta được cứu độ, ân huệ mà ta được làm dân thánh, không phải là do công kia việc nọ ta làm. Đừng ai vỗ ngực xưng tên là tôi có công lênh này với Chúa, tôi có công lênh này với cộng đoàn, cho nên cộng đoàn phải trao cho tôi một cái bằng ân nhân. Không có đâu. Lời Chúa nói rõ, nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, mà là do quyền năng và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa mà Ngài đã đặt định cho ta từ muôn thuở, ngay trước khi ta được sinh ra cõi đời này cơ mà. Đúng không? Từ muôn thuở Ngài đã có kế hoạch yêu thương cứu độ dành cho mỗi một người chúng ta rồi. Cho nên việc của chúng ta không phải là mình cố gắng, tôi bơi, cố gắng tôi vươn lên, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, để tôi được bằng ân nhân này, tôi được bằng ân nhân nọ, tôi được phong thần, phong tước này, tước kia, ông kia, bà nọ, rồi tôi đi đâu tôi hãnh diện vì tôi là đại ân nhân, rồi tôi là người có công có lanh gì với cộng đoàn, với giáo xứ. Dạ thưa không đâu ạ. Không phải công lanh của ta, mà hoàn toàn là do ân sủng, do tình thương của Thiên Chúa đã dành sẵn cho ta từ muôn thuở. từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Có thấy sướng? Cha mẹ chỉ yêu con khi mà mang thai đứa con, đúng không? Khi là mình có con ở trong bụng mình bắt đầu yêu thương nó chứ. Ta biết nó thế nào đâu. Nhưng mà Chúa thì là từ muôn thuở Chúa đã yêu con trước khi tạo thành đất trời này cơ mà. Thấy không ạ? Cho nên thấy cả là một cái công trình kỳ diệu khi mà Chúa tạo dựng nên ta. Và ta mới thấy được mỗi người vô cùng có giá trị trước mặt Chúa. Chúa không bỏ rơi một ai. Chúa không bao giờ từ chối một ai. Chúa chỉ dừng lại khi mà ta không cần Chúa. Khi mà ta nghĩ rằng ta có công, có lênh. Khi mà ta nghĩ rằng ta lập công, lập phúc, rồi ta hãnh diện vì những gì mình làm. Và ta cảm thấy thỏa mãn về những gì ta làm. Và ta cảm thấy rằng ta có thể mua được nước trời bằng cái gia tài của ta. Thưa cha, con chết rồi, con xin lễ đời đời được không cha? Có lễ đời đời không? Không, làm gì mà có lễ đời đời. Của lễ là vô giá rồi. Cho nên một số người thì cứ đưa tiền để bảo con xin lễ đời đời. Bảo tôi có sống đời đời đâu mà tôi làm cho bà. Tôi chết rồi sao mà tôi làm đời đời cho bà? Tôi chết trước bà rồi ai làm cho bà đây? Thế giờ thưa anh chị em, không có lễ đời đời. Vì thánh lễ đó là vô giá rồi. Chúa Giêsu đã chết một lần thay cho tất cả rồi. Máu thánh Chúa đã đổ ra một lần để rửa sạch tội lỗi của nhân loại từ Adam cho đến tận thế rồi. Cho nên mỗi một người chúng ta chỉ là đơn giản mở lòng ra lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Hết công việc của chúng ta là như thế. Rồi Chúa sẽ bảo ta làm cái gì thì ta làm cái đó. Chúa ban cho ta cái gì ta tạ ơn Chúa cái đó. Và cái điều quan trọng không phải là ta làm gì cho Chúa, nhưng mà điều quan trọng đó là nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy. Và giữ lời Thầy đó là gì? Các con hãy yêu mến nhau. Hết, chỉ có thế thôi. Và như vậy thì ta thấy cái chuyện gì? Là người ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Giêsu Kitô, nhưng giờ đây mới được biểu lộ vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã xuất hiện. Từ muôn thuở Thiên Chúa yêu ta, nhưng mà bây giờ tình thương ấy được biểu lộ một cách cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Anh chị em nghe, chính Chúa Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Cho nên đối với chúng ta, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, thì ai cũng được cái ơn trường sinh bất tử. Giờ thưa cha, con sắp chết đến nơi rồi, trường sinh bất tử ở chỗ nào? Cái chết chỉ là biến đổi từ cái thân xác hư hèn này sang một cái cuộc sống đời đời bất diệt. Và cuộc sống đời đời bất diệt ấy nó như thế nào là do kết quả của cuộc sống tạm đời này trong thân xác này. Khi tôi còn sống ở trong thân xác này, tôi sống như thế nào thì lúc mà tôi nhắm mắt lìa đời, cái thân xác ấy, cái con người ấy của tôi chờ được sống lại trong ngày cánh chung, là thân xác sẽ được sống lại cùng với linh hồn tôi. Nhưng mà ngay khi tôi nhắm mắt lìa đời thì tôi đã được thấy cái vinh quang Thiên Chúa, và tôi được thấy cái vinh quang ấy như là ba môn đệ ngày hôm nay, đó là ông Giuse á, Môi-se á. Ba môn đệ hôm nay là ông nào? Phêrô, Giacôbê và Tômas, Gioan. Rồi một tràng pháo tay cảm ơn những người nghe lời Chúa rất rõ. Đó là ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan. Ta được thấy vinh quang của Chúa tỏ hiện nơi Đức Giêsu Kitô ở trên núi cao mà ta vẫn gọi là Chúa biến hình hay là Chúa tỏ mình ra. Chúa dắt ba môn đệ đó lên núi cao và Chúa tỏ mình ra cho các ông. chỉ trong một giây lát thôi mà các ông ngây ngất, các ông sung sướng đến mức độ mà Phêrô không còn biết mình nói gì nữa mà: thưa thầy, ở đây vui sướng quá, hạnh phúc quá, nếu mà thầy muốn con xin xây mấy cái nhà lầu, một là cho thầy, một là cho Môi-sen, một là cho Elia. Môi-sen là tượng trưng cho lề luật, Elia là tượng trưng cho các đại diện cho các tiên tri, lề luật và tiên tri. Thì thưa anh chị em, Đức Giê-xu ngài đến, ngài làm cho tất cả những lời loan báo ở trong Ký Ước, những người tiên tri nói được trở thành hiện thực. Đức Giê-xu đến, ngài làm cho những lề luật mà Môi-sen đã công bố cho dân được kiện toàn, vì ngài nói ta đến không phải để phá hủy lề luật mà làm cho lề luật ấy được nên kiện toàn. Ngài đến để làm cho tất cả những lời tiên tri loan báo về người trong Ký Ước được trở thành hiện thực. Và khi mà ngài tỏ lộ hé mở cho ba ông thấy vinh quang, ba ông sướng quá. Phêrô sướng quá, ngây ngất đi mà không biết mình nói gì nữa và muốn cứ ở đây mãi. Rồi chúng ta nghe một tiếng từ trời xuống phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hằng đẹp lòng ta, các người hãy nghe lời người. Thường thì ta chỉ dừng lại ở một khía cạnh là tung hô Chúa, là Đức Giê-xu được gọi là con yêu dấu, được Cha trên trời xác nhận đây là con yêu dấu của ta, hằng đẹp lòng ta. Vì Đức Giê-xu đã nói: của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Chúng ta được gọi là con yêu dấu, chúng ta được gọi là người làm đẹp lòng Chúa, không phải là ta làm cái này cái nọ để ta kể công kể lênh, nhưng mà ta làm đẹp lòng Chúa chỉ duy nhất một điều là ta làm mọi sự vì danh Chúa. Ta làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Đức Giê-xu nói ta không đến làm theo ý ta, mà làm theo ý đấng đã sai ta. Cho nên mỗi một người chúng ta sống trên trần gian này, cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, và mình muốn trở thành người con yêu quý của Cha, làm đẹp lòng Cha bằng cách là thực hiện thánh ý của Cha. Mà thực hiện thánh ý của Cha là mình biết nghĩ đến người khác, là mình biết quan tâm đến người khác, là mình biết chết cho những người khác như là Đức Giê-xu đã chết cho mình. Chúa cũng chẳng bảo mình nhảy xuống sông mà chết đâu, nhưng mà chết cái tính ích kỷ của mình, chết đi cái kiêu căng của mình, chết đi cái hậm hĩnh của mình, chết đi cái kể công kể lênh của mình, là tôi đã thế này, tôi đã thế kia. Thưa anh chị em, vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, anh chị em có thấy được Chúa biến hình không? Có thấy được Chúa biến hình không? Có thấy không? Nhìn lên kia kìa, có thấy không? Có một lần một cái ngôi nhà thờ nào đó không biết, rồi người ta đồn với nhau là Chúa biến hình. Vô đấy thấy, nhìn lên Chúa là thấy Chúa nhóe hàng cái. Vô đấy thấy Chúa nhóe hàng cái. Nhưng mà đồn nhau người ta kéo đến, nhưng mà bảo rằng đứa nào mà có tội trọng là không thấy. Thế là ai cũng chen vô, mà nếu mình không thấy thì mình là người có tội trọng. Cho nên vô: này bác có thấy gì không? Có. Thấy gì? Nhé cái. Sao con có thấy gì không? Dạ có cha. Thấy gì? Nhé cái. Tại vì không nhé là mình có tội trọng. Tội trọng. Nó bảo là đứa nào không thấy Chúa nhé là đứa đó có tội trọng. Cho nên là ai vô cũng nhé cái, ai vô cũng nhé cái, ai vô cũng nhé cái. Mà thực sự có gì nhé đâu, có không? Không. Vậy thì anh chị em mình ngày hôm nay, mình có thấy Chúa biến hình rực rỡ như là Phêrô, như là Gioan, như là Giacôbê không? Có không? Thấy ở đâu? Thấy ở đâu? Thấy ở đâu? Tôi đọc cho anh chị em nghe cái này rồi để anh chị em có thấy ở đâu không nhé. Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa đã ban cho chúng con có sức khỏe tốt và được bình an. Con là Gioan Bautista Kiệt và Anna Hằng,
kính dâng lên Đức Mẹ số tiền mọt này mà chúng con bán vé số hàng ngày để nuôi con heo này hơn một năm nay. Cái con heo nặng gần một tấn này, con heo đất rất nặng, rất nhiều tiền cắt vì họ là người bán vé số. Chúng con bán vé số hàng ngày nuôi con heo này hơn năm nay, nay con gửi cha để làm việc từ thiện bác ái giúp anh chị em của chúng con đang gặp khó khăn. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, con yêu thương Đức Mẹ nhiều. Chúng con Kiệt Hằng, người bán vé số. Thấy Chúa tỏ mình ra không? Tỏ mình ra ở đâu? Nơi con heo đất á? Đâu, chị, theo chị thì Chúa tỏ mình ra ở đâu? Chúa tỏ mình ra ở đâu?
Thì cha, Chúa tỏ ra mình anh Kiệt và chị Hằng bán vé số ạ.
Tại sao lại anh Kiệt, chị Hằng bán vé số mà chị thấy Chúa tỏ mình ra?
Chúa làm những điều kỳ diệu vì họ nghèo nhưng mà biết nghĩ đến người khác ạ.
Yeah, một tràng tay đúng rồi thưa anh chị em. Chúa tỏ mình ra nơi anh Kiệt và chị Hằng. Tôi cũng chẳng biết anh Kiệt và chị Hằng nào cả. Nhưng mà thấy được rằng Chúa đang được tỏ hiện ra nơi người con của Chúa. Không phải là vì họ đẹp, chắc là không đẹp rồi, bán vé số đẹp sao được. Không phải là họ giàu, chắc là không giàu rồi, giàu gì đi bán vé số làm cái gì. Không phải là họ có chức tước quyền cao, danh vọng trong xã hội cũng như là trong đạo, chắc là chẳng ai bầu bán vé số là ông trùm ông trưởng đâu, đúng không? Ấy thế mà Chúa lại tỏ mình ra nơi hai cái con người hèn mọn ấy. Hai cái con người mà chẳng giàu có gì, nhưng mà một năm nay con nuôi con heo đất để gửi cho những người nghèo. Chúa cho ta thấy được Chúa đang tỏ mình ra nơi tấm lòng ấy. Chúa tỏ mình ra cho tôi thấy nơi một người chị em dường như là cả năm nay vẫn chỗ cố định ấy. Mỗi lần tôi đi rảy nước thánh ngang qua đấy là luôn luôn đưa tay con nể cha và lãnh những giọt nước thánh. Tuần nào cũng thế, đúng chỗ đó, như thế đó. Và tháng nào cũng vậy, cha ơi con có một chút xíu bác ái chia sẻ với cha. Rồi khi mà tôi nói rằng chúng ta còn 5 món nợ. Món nợ thứ nhất là nhà thờ Tân Đông với con đường. Món nợ thứ hai là các điểm truyền giáo ở Định Quán với cây cầu để giúp những người dân có thể đi lại, đi chợ, đi búa và đi nhà thờ. Vì họ bị cô lập, sống như là những người trong vùng kinh tế mới, những người sơ khai, hoang sơ, hoang tàn vô cùng. Chúng tôi đến tận nơi mới thấy được rằng sao mà họ nghèo, quá sức nghèo. Nghèo đến mức độ mà nhà chẳng cần cửa, vì có gì đâu mà mất. Đêm năm canh ngon giấc ngáy o o, thời thái bình thịnh trị cửa thường mở ngõ. Vì họ nghèo, có vô mày muốn lấy cái gì mày lấy, không có gì để nó lấy nữa. Ngoài cái xác còm cõi này lấy về rồi nuôi nó còn chết hơn. Đó là món nợ thứ hai. Mà cái cây cầu là mơ ước của họ từ 35 năm nay rồi. Rồi cái món nợ thứ ba đó là giếng nước tình thương để cho những người ở vùng Bình Thuận, giáo xứ Mẹ Thiên Chúa có được giếng nước sạch, khỏi phải đi 15 cây số mà kiếm một 10 lít nước trong một ngày. Rồi món nợ thứ bốn là cái cây cầu ở xứ Nước Trong, cũng ở Mỹ Tho, mà cái cây cầu ấy thì nó cũng già như là cái giáo xứ rồi, nó lộm khọm lắm rồi. Những người già mà đi lễ ngang qua cây cầu đó đã rớt xuống rồi. Mà chính cha sợ ngày đi sức dầu vội vàng thì chưa đến nơi sức dầu cho người ta, đã phải sức dầu cho cha rồi vì cha rớt xuống trước thôi. Thế thì cái cây cầu ấy đó là cái mơ ước mà cha sợ cũng bó tay. Và có người đến thì người ta thay vì làm cây cầu, người ta lại làm cái tháp chuông. Chúng tôi đến, tôi nhìn, chúng tôi bảo tại sao người ta không thấy được Chúa tỏ mình ra ở cái cây cầu nghèo, mà lại chỉ thấy Chúa tỏ mình ra ở cái tháp chuông cao nghễu lên. Nó phản cảm quá. Bảo đấy là đại gia, họ thích như vậy, họ cúng như vậy, con biết sao bây giờ. Tôi nói tại sao như thế nhỉ? Người ta cứ làm cho người khác cúng cái này cúng cái kia là phải theo ý họ, để vinh danh họ, chứ đâu vinh danh Chúa, đúng không? Giữa cái cây cầu và cái tháp chuông, anh chị em chọn cái nào? Tháp chuông hay cầu? Cây cầu nó cần thiết, nó gần gũi với con người ta nhiều hơn. Và cả người có đạo không có đạo cũng có thể đi được cây cầu ấy.
thì cái người chị em nói với con, nói với tôi, cha cầu nguyện cho con bán được cái căn nhà. Thì cái căn nhà đó là mấy chục người đi ra đi vào, trả ấy trả giá gì cả, coi xong rồi đi ra. Cái đúng cái tuần vừa rồi gọi điện thoại, cha ơi, tuần trước con nhờ cha cầu nguyện, hôm nay con bán được cái nhà rồi, mừng quá. Cho nên là con sẽ cố gắng giúp cha trả cái món nợ thứ hai là cái cây cầu ấy. Tôi nghe xong mà tôi thấy còn nổi da gà đây này. Mà thấy sao mà lòng thương xót của Chúa lạ lùng quá. Anh chị em ơi, thấy không? Chúa lại tỏ mình ra nơi một người đó lặng lẽ âm thầm giúp cái cây cầu đó cho anh chị em mình trả món nợ thứ mấy? Thứ hai. Ta còn món nợ nữa là thư của một cha sở 75 tuổi đó. Nãy tôi có đọc cho anh chị em, 75 tuổi ở Sóc Trăng, để xin chúng ta giúp cho Ngài thực hiện được những lớp học cho người Khmer, để cho họ có được dịp học mà theo đạo. Tới 60 người cho đến 80 người mà họ phải ăn ở là từ 3 cho đến 6 tháng. Họ không biết chữ nữa, cho nên phải dạy họ thuộc lòng, nuôi họ ăn ở, vì họ ở rất xa. Họ không có điều kiện mà đi học giáo lý như mình. Mà cha sở đó 75 tuổi rồi mà vẫn còn cái lòng nhiệt thành ấy, thì ta lại thấy Chúa tỏ mình ra nơi một cha sở 75 tuổi, đúng không? Không nghĩ gì đến bản thân mình, Ngài có thể về hưu. Nhưng mà giám mục bảo, cha biết tiếng Khmer một chút, cha xuống đó với họ. Vâng, con xin đi. Và vất vả lặn lội với người Khmer, đưa họ về với Chúa. Ta thấy Chúa tỏ mình ra. Rồi hết nợ chưa? Còn một món nợ nữa là lớp học tình thương cho các em ở Bảo Lộc, ở xứ Lê Bảo Tịnh. Người ta mở cấp 1 mà người ta không mở lớp mẫu giáo. Cho nên đa số là các em thất học. Tôi đến tôi thấy sao nó phi lý thế này. Bảo nó là phi lý cả bao nhiêu năm rồi. Là không có lớp mẫu giáo, nhưng mà là có cấp 1. Mà không học mẫu giáo thì không vào cấp 1. Cho nên đa số là thất học. Đấy, thì ta mới thấy rằng Chúa lại tỏ mình ta ra nơi những cái người bị thất học chỉ vì không có lớp mẫu giáo. Thì tôi thấy được một điều, anh chị em có cảm nghiệm thấy không ạ? Là Chúa vẫn tỏ mình ra cho chúng ta hàng ngày. Chúa biến hình, hoặc là nơi những người công giáo sống âm thầm nhưng mà nêu gương phục vụ anh chị em mình, hy sinh bác ái sẻ chia. Hoặc là Chúa tỏ mình ra nơi những con người nghèo hèn, nơi những người khố rách áo ôm, nơi những con người đầu tắt mặt tối, nơi những con người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nơi những con người mà khi họ gọi điện thoại đến chúng tôi, trời ơi, cứu chúng con với, chết mất, thì chúng tôi đến nơi mới thấy được rằng là sao mà cám cảnh quá. Một căn nhà mà chỉ có được như là ngang 2 mét, dài 2 mét rưỡi, chỉ có như vậy, không có nhà tắm, không có nhà vệ sinh, mà con gái lớn rồi, đến buổi tắm là cứ phải buổi tối là chạy ra ngoài đứng dội nước, rồi thấy có người lạ lại phải chạy chui vào trong nhà. Nơi những cái mảnh đời mà đến thăm ông già đó 80 tuổi rồi, nằm liệt, nuôi một cái bà già 75 tuổi, rồi bốn đứa con thì một đứa tâm thần, hai đứa bại liệt, một đứa thì cũng không được bình thường. Mà họ cứ sống lây lất như vậy, làm sao mà mình thấy được Chúa tỏ mình ra nơi những con người ấy. Đi đến nơi mới thấy được rằng, thưa anh chị em, bên cạnh những tòa nhà cao ngất ngưỡng, bên cạnh những bữa tiệc hết sức là linh đình, bên cạnh những bậc vị vọng trong đạo cũng như ngoài đời, lễ rước rồi thì rầm rộ hết tất cả, hãy vào sâu thăm thẳm trong những phố đêm đèn mờ giăng giăng. Đó, họ ngủ yên, gối đầu ngủ yên trong những cái phố đêm như vậy ấy. Mà những cái nơi mà gì đó xóm nghèo ấy, biết không ạ? Đường về đêm nay vắng tanh, ngạt rào mưa rơi rớt nhanh. Đấy, lạnh tanh rồi mưa rớt trên cái áo manh, rồi kiếp sống mong manh, cái gì cũng lanh tanh tanh manh. Đấy, 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 Chúa tỏ mình ra nơi cái lanh tanh manh đấy, đấy. Làm sao mình thấy được cái đó? Thưa anh chị em, làm sao mình thấy được là Chúa vẫn tỏ mình ra nơi những con người như vậy? Lúc đó ta mới thực sự là những con người
mà Chúa nói rằng đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về con. Chúa nói với anh Hùng, Chúa nói với chị Mai, Chúa nói với bà già bảy mấy, bà tám mấy, chín chục. Chúa nói với bà già chín chục cứ ngồi xe lăn mà lần nào cũng cha ơi cho con có gửi một tí cho những người nghèo đấy. Chúa nói với bà già chín chục, đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về con. Chúa cũng nói với tất cả những anh chị em đến với nhà thờ Chí Hòa chiều thứ năm này, đây là con yêu dấu, ta hài lòng về con. Vì anh chị em đã biết nghĩ đến người khác, anh chị em đã biết sẻ chia cho người khác, anh chị em đã biết quan tâm đến người khác. Và Chúa đang hiện diện ở đây như là hiện diện với ba môn đệ trên núi. Cho nên rất nhiều người nói với tôi rằng thưa cha, con đến cầu nguyện thứ năm xong là con thấy bình an lắm, dù rằng nợ vẫn còn, dù rằng bệnh vẫn còn, dù rằng nghèo vẫn còn, dù rằng đói vẫn còn, nhưng mà cứ thứ năm là con mong, con ước, con đợi, con chờ đến, dù rằng phải đi sớm, dù rằng phải chen, dù rằng phải bó gối, dù rằng phải bó củi, nhưng mà có cái điều lạ nhất là cái sự bình an nó đến, đúng không? Rất bình an. Và có nhiều người rất khỏe, ngồi 3 tiếng đồng hồ mà cảm thấy thời gian nó trôi nhanh quá, mà không thấy mỏi gối chồn chân. Trong khi có những lúc mà mình đi đến đâu mình ngồi nghe chừng 5 phút là cha nói thì nói con ngủ. Mà đây thì Chúa không cần phải là hay Chúa dậy hơi ai ngủ mê, mà chúng ta đều đón nhận được cái tình thương đó của Chúa. Và biết hôm nay có cô bé gì đi không? Cô bé chắc ở ngoài phải không? Vâng, có một cô bé, người mẹ là người người Việt, bố là người Đài Loan. Thì cô bé đó cách đây 6 tháng nghe người ta nói đến nhà thờ Chí Hòa, trẻ lắm, nói tiếng lớ. Mà cô ấy nói thưa cha, con đi một lần xong rồi con đông con nghiền, rồi ngày thứ năm nào con cũng phải đi, mà đi nó sướng lắm, đi nó hạnh phúc lắm. Thế thì Chúa tỏ mình ra nơi cộng đoàn mình, và mỗi một người chúng ta lại trở thành người tỏ mình ra cho người khác. Vì cô nói rằng tại vì con nhìn thấy anh chị em vui quá cho nên con đi, con đến đây con thấy người ta chào hỏi bắt tay nhau hay quá cho nên con đi. Đó là cách mà chúng ta đang tỏ mình ra cho người khác. Và nhờ chúng ta tỏ mình ra như vậy mà càng ngày người ta càng đến đông ở đây như thế này. Ngày xưa mà những ngày thứ năm đầu tháng thì mới không còn chỗ, đúng không ạ? Còn bây giờ thì thứ năm nào cũng là thứ năm đầu tháng, ngày thứ năm nào cũng không còn chỗ rồi. Mà mình cứ đến cứ vui vì mình thấy rằng Chúa đang tỏ mình ra. Và Chúa tỏ mình ra nơi những phép lạ nhãn tiền. Anh chị em, anh đến chưa? Mời anh lên đây đi. Thưa anh chị em, chúng tôi đọc cho anh chị em nghe thấy Chúa tỏ mình ra nơi một người anh em mà hôm nay rất tiếc là anh phải đi làm, anh không đến được với chúng ta. Thưa cha, cuối năm 2010, con xin nghỉ làm ở công ty. Do thời gian cận Tết, do đó con chưa xin được việc mới, nên con có thời gian đến với lòng thương xót nhà thờ Chí Hòa. Con là Vũ Tiến Đạt, 41 tuổi, làm công nghệ thông tin, hiện đang ở xứ Thái Hòa. Ngày 6 tháng Giêng, lần đầu tiên con tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa. Trong bài giảng, cha có mời ba anh chị lên và hỏi, tham dự lòng thương xót ở Chí Hòa bao lâu rồi? Ba anh chị đó trả lời, người thì từ khi bắt đầu, người thì 2 năm, người thì hơn 1 năm. Và các anh chị này đều từ những nơi xa xôi như Đồng Nai, Biên Hòa đến. Tự nhiên con thấy nghẹn trong lòng, thấy ấm ức. Vì sao mà 3 năm nay con không biết đến thánh lễ như thế này, trong khi nhà con chỉ cách nhà thờ Chí Hòa có đúng 5 phút đi bộ. Con thấy mình thua kém, sao mình tội lỗi thế? Trong lòng nghẹn nghẹn, con đã muốn khóc. Rồi khi cha nói chúc bình an cho mọi người bằng cách bắt tay người bên cạnh, khi đó con chợt nhận ra rằng trước đến giờ con chỉ bắt tay với những người quan trọng, có chức, có quyền, mà chưa bao giờ bắt tay với những người như anh chị em như ngày hôm đó. Con bắt tay với một chú bị liệt 2 chân ngồi trên xe 3 bánh tự chế.
Con bắt tay với vài chị trông có bề ngoài có vẻ tất tả, vất vả, nhưng mà mọi người ai cũng vui vẻ tươi cười với con. Con cũng vui vẻ đáp lễ, nhưng sao trong lòng chua xót vì nhận ra rằng trước giờ con đã không thật lòng, chỉ biết bắt tay xu nịnh để mong mang lại lợi ích tiền bạc, chứ không vì thân tình hay thực lòng. Hết lễ hôm đó, con ra về với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Rồi tuần sau, con cố gắng đi sớm. Lần đầu tiên con được biết chuỗi kinh lòng thương xót, câu kinh cứ vang lên: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Thế là nước mắt con tuôn ra, vì thấy lòng thương xót của Chúa thật bao la. Con nhìn thấy trong đầu hình ảnh Chúa bị đánh đòn, bị đóng đinh vì tội lỗi của con. Con xin Chúa tha thứ tội lỗi và bệnh tật của con, cũng như những người thân. Hôm đó, con cầu xin Chúa cho con được hết bệnh viêm mũi dị ứng. Cái bệnh nghe thật bình thường, nhưng thực sự rất khó chịu. Con bị dị ứng với khói bụi, chỉ một cơn gió thổi vào mặt là nước mắt nước mũi tràn ra, không kiềm chế được, hắt xì hơi liên tục không dứt. Buổi tối mà bị thì coi như mọi người trong nhà cùng thức trắng đêm với con. Ban ngày mà dính thì coi như ngày đó nghỉ ở nhà, vì làm sao mà làm việc được với khách hàng khi nước mũi thì chảy và cứ hắt hơi liên tục như thế. Đi khám bệnh, bác sĩ nói với con, bệnh này chỉ có chết mới hết thôi, chứ chẳng có thuốc nào trị dứt, vì thời buổi này ở chỗ nào mà không có bụi, đúng không? Lễ xong con ra về với tâm trạng bình an và thoải mái chưa từng có. Mọi sáng sớm khi đánh răng rửa mặt là một cực hình. Con hắt hơi liên tục và nước mũi cứ tuôn ra. Con khịt khịt cả mấy tiếng mới bớt. Nhưng lạ lùng thay, từ sáng hôm đó cho đến nay, con đã không còn bị bệnh dị ứng kia nữa. Con đã được Chúa chữa lành, tạ ơn Chúa. Thế là hàng tuần con đến với lòng thương xót Chúa, siêng đang đọc kinh sáng tối và kinh lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Tết đến vợ chồng con cùng đến lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Bác Ái trong 3 ngày đầu năm. Chúng con đi cầu nguyện và thánh lễ lòng thương xót chiều thứ năm ở nhà thờ Chí Hòa cho đến bây giờ. Tạ ơn Chúa con đã tìm được việc làm mới, nhưng trong lòng con lại không muốn đi làm chút nào, vì mỗi khi nghĩ đến thứ năm con không được tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa nữa là con không muốn đi làm. Vợ chồng chúng con hơn 10 năm chung sống không có con, mà nay Chúa đã ban cho vợ con có thai như chúng con vẫn hằng cầu xin. Chúng con tạ ơn Chúa, nhờ lời mẹ chuyển cầu đến Chúa, xin cho niềm tin của chúng con được bền đỗ, tín thác vào Chúa quyền năng dầu lòng thương xót. Xin ban cho thai nhi chúng con ra đời trong bình an khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa và mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện giúp chúng con. Anton Vũ Tiến Đạt. Và trước khi đi dâng thánh lễ, tôi có gọi điện cho anh nói chiều nay con đến được không. Thưa cha, con mới xin việc làm, chủ nó chưa cho. Nói nhưng mà bệnh của con sao? Bảo đúng từ hôm đó tới giờ là con không còn bị xịt mũi nữa, không còn bị hắt hơi nữa. Và mọi người đều ngạc nhiên vì cái bệnh đó bác sĩ bảo chỉ có chết mới hết. Nhưng mà Chúa lại tỏ mình ra để Chúa chữa con như thế. Và anh chị em thấy là Chúa tỏ mình ra nơi những người mà bắt tay với anh. Nếu mà có người nào hôm đó mà không cười với anh, vì anh đi lần đầu tiên mà thấy mặt ai cũng hình sự, mà anh giơ tay ra bắt mà không bắt, thì chắc là anh sẽ bỏ luôn, không đến nữa. Và như vậy anh không được cứu. Cho nên anh chị em thấy một cử chỉ rất là nhỏ thôi, một nụ cười thôi, một ánh mắt thôi, một lời hỏi thăm thôi, một cái bắt tay thôi, một việc nhường ghế hay là che cái dù cho nhau thôi, đó là cách mà ta tỏ mình ra cho người khác. Mà nhờ đó mà họ tin, nhờ đó mà họ đến với Chúa, nhờ đó mà họ được cứu độ. Vậy thì có phải Chúa dùng chúng ta để cứu độ người khác không? Vui không? Hạnh phúc không? Hỡi những người được gia nhập vào dân thánh. Và bây giờ chúng ta thấy Chúa tỏ mình ra nơi một người anh em rất là đặc biệt. Mời anh lên đây ạ. Lên đây con. Có thấy Chúa tỏ mình ra đen xì không? Những anh chị em ở xa thì rất là tiếc, những người ở ngoài đó hiện diện ở trước cộng đoàn chúng tôi là một anh thanh niên cao 1m65, đen gần bằng khẩu súng. Nụ cười rất là tươi. Và bây giờ thì anh chia sẻ cho chúng ta biết là Chúa tỏ mình ra cho anh như thế nào để chữa lành căn bệnh của anh. Còn giới thiệu tên tuổi cho mọi người.
Dạ, cũng kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn lòng thương xót của Chúa giáo xứ Chí Hòa. Thì nay con tên Giuse Đinh Đức Thiện, hiện nay con 33 tuổi. Dạ, con thì ở giáo xứ nhà thờ đá Vĩnh Hòa. Thì con biết lòng thương xót Chúa cũng đã được gần năm nay. Thì con cũng thường xuyên đi lễ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi chiều thứ năm.
Thưa anh chị em, gần năm nay thì anh vẫn đi lễ lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa. Nhưng mà con nói cho mọi người biết là trước khi mà con đến thì cuộc sống của con, quá khứ của con đã lặn lội, chìm ngập ở trong tội lỗi và mê đắm như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa, thì con năm 20 tuổi thì con có bạn bè rủ rê, thì vào con được tội lỗi, và từ năm 98 cho đến năm 2010 thì con bỏ Chúa và không đến nhà thờ.
Con chia sẻ cho mọi người là con bạn bè rủ rê con làm cái gì từ năm con 20 tuổi. Lúc đó gia đình khá giả, lúc đó anh đang rất là khỏe, đẹp trai chứ không có đen như thế này, không có gầy như thế này. Năm 20 tuổi đang là một thanh niên trẻ, khỏe, đẹp. Con bị bạn bè nó rủ rê vào con đường tội lỗi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, cũng thưa cha và thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa, thì con được bạn bè rủ rê con vào những cuộc cũng thâu đêm suốt sáng, rồi nghiện ngập, rồi xì ke ma túy này kia. Rồi con tới năm 2000 thì con được biết con là bị nhiễm HIV. Thì con sau đó là con cũng có đi cai nghiện, và về cũng biết mình vướng cái bệnh HIV thì cũng chán nản và không biết làm gì hơn, thì cứ theo bạn bè cũng lại lao vào con đường tội lỗi, xì ke ma túy, thì cứ cuộc đời con cứ trôi và hết trường này tới chạy nọ. Thì chung nhà con thì cũng không có khá giả về gì, thì con cũng không có quậy phá gì ở gần nhà, ở xóm. Thì con cứ đi theo bạn bè xấu, rồi cứ đam mê những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, rồi con cũng không biết cuộc đời con sẽ về đâu. Thì cứ dần dần thì con càng ngày càng lún sâu vào. Thì tới năm thì bác sĩ khám định con là bị nhiễm HIV rồi lúc. Và thì con cứ không biết suy nghĩ gì hơn là tới đâu thì tới. Thì tới năm cứ đi cai nghiện về rồi lại bị tái nghiện, đi cứ đi này cai nghiện là về bị tái nghiện. Và sau đó tới năm 2010, tháng 7 năm 2010 thì con sức khỏe con càng ngày càng kiệt sức đi. Thì cũng đi khám bệnh viện này bệnh viện nọ, thì bác sĩ thì có chê con là vì HIV giai đoạn cuối thì chỉ còn 5% là sống, 95% là chết.
Thưa anh chị em, đấy là câu chuyện của những người trẻ ngày hôm nay, 20 tuổi, bạn bè rủ rê vào con đường ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc, và cuối cùng là hút sách, xì ke, ma túy. Rất nhiều người trẻ ngày hôm nay vì không vững cho nên dễ bị bạn bè rủ rê, thôi cứ uống một ly đi không sao đâu, rồi cuối cùng thành con nghiện. Thôi cứ chích một tí đi không sao đâu, rồi cứ uống một viên thuốc lắc đi rồi lắc đã lắm. Cho nên thuốc lắc, rồi bia rượu, rồi đi đến xì ke ma túy, rồi đi đến trộm cướp, rồi đi đến giết người, nó rất gần thưa anh chị em. Vì thế mà xã hội càng ngày càng bị những cái tệ nạn đó và cố gắng tìm mọi cách để mà chặn đứng những cái tệ nạn ấy. Cho nên những người trẻ ngày hôm nay, các bạn tỉnh táo trước những cơn cám dỗ của bạn bè. Những người bạn tốt không bao giờ rủ ta uống bia. Những người bạn tốt không bao giờ rủ ta đi nhảy, đi bar, đi cờ bạc, đi chích rồi đi lắc. Những người bạn tốt phải là người lôi kéo ta đến với lòng thương xót của Chúa. Nhưng rất tiếc anh này không có những người bạn tốt như vậy. Cho nên từ năm 20 tuổi cho đến nay là 33 tuổi, 13 năm anh đã bỏ Chúa. 13 anh chìm trong cờ bạc, rượu chè, hút sách. Và 13 năm anh sống buông theo dòng đời, cuối cùng dính đến HIV. Và bác sĩ nói rằng tháng 7 năm 2010, đó là 95% là chết, trả về nhà, cho nó sống 5%, cho nó chừng 1-2 tháng nữa. Và con cho biết lúc tận cùng tuyệt vọng đó thì ai dắt con đến với lòng thương xót Chúa và con đến nhà thờ Chí Hòa như thế nào?
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, thì con được bác sĩ trả về là ngày 12 tháng 7 năm 2010. Thì được cha tới sức dầu và coi như sức dầu cho sư tội dước lễ lại. Thì hai ngày sau là con gặp được cha Long, ngày đầu tiên là ở giáo xứ Vĩnh Hòa. Và cha đã ban phép lành cho con và xin cha cầu nguyện cho con. Và có một cô bạn ở gần nhà cũng giáo xứ Vĩnh Hòa là giới thiệu con đến nhà thờ Chí Hòa. Mà con nghe không rõ là bữa đó con nói chơi với cổ rồi đó, con có tội tình đi đâu mà đi khắp Chí Hòa, tại khắp Chí Hòa con đi qua rồi, sợ rồi. Dạ.
Đó là người bạn rủ anh đi nhà thờ Chí Hòa. Nhưng mà anh nghe là đi khám Chí Hòa. Anh đã bảo là tôi có tội gì đâu mà bắt tôi đi khám Chí Hòa, vì anh đã ra vào khám Chí Hòa nhiều lần rồi. Chúng ta nếu mà có rủ ai đi thì nhớ nói là đi rõ nhà thờ Chí Hòa. Có anh này thì anh sợ, anh bảo đi khám Chí Hòa là anh không đi đâu. Rồi sau nữa chuyện gì xảy ra?
Thì con có ghẹo cô trong đội cô đáo xanh đó thì nói đâu có tội gì đâu mà đi khám Chí Hòa. Thì cổ nói không phải, đi nhà thờ Chí Hòa lòng thương xót Chúa mỗi chiều thứ năm. Thì sau đó con cứ mỗi chiều thứ năm là con với mẹ con thì lúc đó con thì còn chỉ da bọc xương thôi, đi không có nổi, đi đứng phải có gì người dìu dắt. Thì con cũng cố gắng đi đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện và đọc kinh. Thì lúc đó con đã quên hết kinh, không còn thuộc câu kinh nào hết. Thì được Chúa ban ơn cho con được thuộc lại kinh và dìu dắt con đến nhà thờ Chí Hòa. Cũng được ơn Chúa ban và cho đến ngày hôm nay con, nói chung là con cũng được 90% là người bình thường và khỏe mạnh. Cũng nhờ ơn Chúa và cộng đoàn và cha và cộng đoàn thương lòng thương xót của Chúa cả cầu nguyện cho con.
Rồi anh chị em thấy anh không thể đến được nếu không có người dẫn. Một em áo xanh đã giới thiệu anh em đến. Đầu tiên là tôi gặp em ở nhà thờ Vĩnh Hòa. Và thú thật là nhìn em thì tôi thấy cũng như bác sĩ thôi. 95% là con đi rồi con ơi. Lúc tôi đặt tay cầu nguyện cho anh mà anh đứng không vững, mà mắt anh lờ đờ, coi như là một cái xác chết, chắc chết rồi chứ không có sống gì cả. Rồi từ nhà thờ Vĩnh Hòa tôi lại gặp anh nhà thờ Chí Hòa, cũng Hòa, từ Vĩnh Hòa đến Chí Hòa. Anh đứng ở cổng nói cha cầu nguyện cho con. Lúc đó là và người ta phải dìu anh, yếu lắm rồi. Tôi bảo nghĩ lòng, nếu mà tự nhiên thì chắc là tuần nữa mày đi thôi, mày đi bình an. Đó là tự nhiên mình nghĩ vậy. Nhưng mà tôi mới thấy được rằng là lòng tin mạnh mẽ, sức mạnh của đức tin, sức mạnh của lòng tin. Chúa bảo rằng đức tin của con cứu chữa con. Tôi hỏi con có tin không? Dạ thưa cha, bây giờ con chỉ còn biết bám vào Chúa thôi, không còn biết bám vào ai nữa. Bác sĩ đã chê con rồi, không ai nghĩ là con sống được một tuần nữa. Vậy mà hôm nay là hơn một năm anh đi đứng được mạnh khỏe. Và Chủ nhật thứ năm nào anh cũng đến. Rồi tôi đi Vĩnh Hòa anh cũng có. Và chỗ nào có lòng thương xót Chúa là thấy có mặt của anh. Và hôm nay em lên đây làm chứng cho cộng đoàn chúng ta ơn hoán cải. Chúa cứu chữ anh, điều quan trọng là phần hồn. Để 13 anh năm chìm ngập ở trong ma túy và biết bao nhiêu trại cải tạo cũng không cứu được anh. Biết bao nhiêu phương cách trần gian cũng không dứt anh ra khỏi con ma túy này.
chỉ có lòng thương xót của Chúa, sức mạnh của lời cầu nguyện. Để kết thúc, con muốn nhắn nhủ gì với tất cả những bạn trẻ ngày hôm nay, với những người đang sống trong tội lỗi, đang sống trong lo âu, thất vọng và chán nản, chia sẻ lời nhắn nhủ cuối cùng cho mọi người.
Dạ, cũng thưa cha, thưa cộng đoàn, thì con cũng được Chúa ban ơn cho con, thì con bệnh hoạn và không thể qua khỏi, thì không có thuốc chữa và chỉ có Chúa mới có làm được điều này. Và con cũng cảm ơn Chúa và nhắn gửi những bạn trẻ và hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Và như con bây giờ con cũng kính gửi đến cộng đoàn lời chúc sức khỏe và nhiều sức khỏe hơn nữa, và càng ngày được Chúa yêu thương hơn, để có lòng tin vững vàng và sức khỏe dồi dào. Cũng như Chúa ban ơn cho cha và cộng đoàn theo lòng thương xót của Chúa, cũng như ban ơn cho con. Xin cha và cộng đoàn thương xót, Chúa hãy cầu nguyện cho con nhiều hơn nữa.
Cảm ơn con nhiều. Chúng ta thấy Chúa tỏ mình ra nơi những người anh em ấy, để mình nhận ra rằng ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình, Chúa vẫn tiếp tục hoạt động nếu ta đặt trọn niềm tin vào Chúa.
Dạ, con cũng có chút tiền, con nói ra xin cộng đoàn cũng đừng gửi con, và tiền con này thì con mới dành dụm mà bán được ve chai hôm qua, không được nhiều, để con là làm việc bác ái để mua thêm một gói mì hay một viên thuốc cho những người còn bệnh hơn con, khổ hơn con. Dạ, con xin gửi cha, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Vâng, thưa anh chị em, để kết thúc tôi xin đọc một lá thư tôi mới nhận được ngay trưa hôm nay, ngày 20 tháng 3. Kính thưa cha, con là Maria Hải thuộc xứ Vinh Sơn. Nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, con đã được Chúa chữa lành. Thưa cha, con bị đau đầu đã hơn 10 năm, chữa nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Đau quá nên hàng ngày con đều uống thuốc đau đầu và thuốc giảm đau. Khi con đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm, con đã cầu nguyện và xin khấn cho được khỏi bệnh. Và Chúa đã nhận lời. Năm ngoái con đã gặp đúng thuốc và bệnh đau đầu của con đã khỏi hẳn. Nhưng vì con uống quá nhiều thuốc nên đã bị ảnh hưởng đến đường ruột. Cách đây 3 năm con bị đi tiêu chảy, uống thuốc khỏi vài hôm rồi lại bị. Con đi khám và xét nghiệm, 2 bệnh viện đều nói con không bị sao. Con lại cầu nguyện, viết giấy xin khấn, Chúa soi sáng cho con đi nội soi ruột. Lần này họ phát hiện trong ruột con có 2 cái biếu. Con xin Chúa ban cho con là biếu lành và họ đã cắt cho con. Tưởng sau khi cắt biếu thì con hết bệnh, nhưng ngược lại con bị đi nhiều hơn nữa. Ăn cái gì cũng bị con chuyển ra, uống thuốc đông y, nhưng khỏi được vài hôm lại bị như cũ. Lần này con tự nhủ chỉ van xin với Chúa mà thôi. Con xin khấn nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện hàng ngày, và Chúa đã nhận lời con. Con lại gặp được đúng thuốc và con đã không bị tiêu chảy nữa. Con viết ra đây để tuyên xưng rằng nếu ta hết lòng cầu xin và tin tưởng thì Chúa sẽ không bỏ ta. Con Maria Hải. Giờ đây với tất cả lòng tin tưởng, chúng ta khẩn khoản này xin Chúa, Chúa hãy tỏ mình ra cho con hàng ngày. Nơi những đau ốm bệnh tật của con, nơi những thất bại của con, nơi những lúc con bị người ta ruồng rẫy, bị người ta phản bội, bị người ta lừa dối, xin Chúa hãy tỏ mình ra cho con để con không bao giờ tuyệt vọng. Và lát nữa đây, anh chị em lên rước thánh thể Chúa ở trên tay. Chúa tỏ mình ra cho anh chị em, đặc biệt nơi bí tích thánh thể. Nơi đó cả thân xác, cả linh hồn, cả thần tính, cả thiên tính của một Thiên Chúa, của một Đức Giêsu Kitô mà đã tỏ mình ra cho 3 môn đệ trên núi cao. Ngày nay Chúa tỏ mình ra cho ta nơi tấm bánh tròn trắng mà ta rước lấy. Anh chị em tin chắc chắn rằng đây là Chúa, đây là thánh thể, đây là Chúa đấng yêu thương tôi mà đến nên một với tôi, ban sức mạnh cho tôi. Chúa tỏ mình ra cho tôi để tôi đón nhận lấy Chúa. Và Chúa còn tỏ mình ra cho tôi nơi những thánh thể là những người anh chị em đứng bên cạnh tôi, sống chung quanh tôi.
nơi những thánh thể là những mảnh đời rách nát, là những người tội lỗi, những người yếu đuối, những người hèn hạ. Chúa vẫn tỏ mình ra, xin thánh thể của Chúa ngự trong anh chị em, để anh chị em được Chúa biến hình, để anh chị em được Chúa biến dạng, để anh chị em được Chúa biến đổi từ con người ích kỷ sang con người biết quan tâm đến người khác, được Chúa biến đổi từ con người buồn phiền lo âu sang con người tràn đầy vui mừng và hy vọng. Và nhờ đó người khác cũng sẽ nhận ra Chúa nơi mỗi người chúng ta, khi ta tỏ mình ra những cái điều tốt lành Chúa ban cho ta.